thì cái khoảng không gian như vậy nó vẫn thuộc về sắc pháp. Theo như trong Phật giáo cho nó là thuộc về sắc pháp, vì khoảng không gian đó luôn luôn nó có một là cái màu sắc của nó, gọi là hiện sắc, từ sáng tối mình lấy đó, cái đó kêu là hiện sắc. Còn cái không gian mà vô vi, đó là cái không có chướng ngại. Cái không có chướng ngại là cái ý nghĩa đặc biệt, tức là cái tính chất mà nó không có trở ngại trong bất cứ một cái pháp nào hết, bất cứ một cái pháp nào có thể nói như vậy, thì cái đó nó thuộc về hư không vô vi. Thì hư không vô vi như thế thì trong này thí dụ như là cũng lấy một thí dụ như là một con kiến chẳng hạn, nó bò trên mặt bàn, thì khi nào mà nó còn cảm thấy cái sự trở ngại, cái đối ngại, cái chất ngại của cái mặt bàn á, thì nó còn đi, nhưng khi nó ra đến bìa cái bàn rồi á, thì nó quay trở lại. Như vậy thì mình thấy hình như rằng là nó nhận ra được, nhận ra được cái tính chất đối ngại và cái mà không còn cái đó nữa. Tại vì khi nó bỏ nó đến, cái bìa, cái mép bàn á, thì nó nhận ra là nó thấy mất đi một cái tính chất đối ngại. Thì hư không vô vi nó chỉ có nghĩa là không có cái đối ngại đó thôi. Thì ở đây á, họ lấy cái hư không vô vi đó, họ cho nó là một cái phủ nhận. Thế là nếu bây giờ mà mình muốn xác nhận cái hư không vô vi rất khó, mình phải nên xác nhận nó bằng cái phủ nhận, tức là nó không có đối ngại, không có vật chất đối ngại. Thành ra nó là một loại phủ nhận. Thì bất cứ khi nào mà nó không có cái đối ngại đó nữa thì cái đó là hư không vô vi. Mà nếu cái hư không vô vi nó không có đối ngại, nó cái ý nghĩa vô ngại của nó là ở chỗ mà nó phủ nhận, mà nó không có cảm nhận, nó không có xác nhận. Không có xác nhận gì hết, tức là nó chỉ có phủ nhận mà thôi. Thì người ta lấy cái thí dụ đó, của hư không vô vi, cái tính chất đó của hư không vô vi đó, làm thí dụ cho tính không. Tính không chỉ có phủ nhận, cái tính không không có cảm nhận. Thí dụ như mình bảo là người bạn tôi không phải là nữ, dĩ nhiên là mình xác nhận là nam. Cái phủ nhận như vậy nó có xác nhận, còn cái phủ nhận của tính không nó không có một sự xác nhận. Đó là cái tính chất đặc biệt tính không. Nhưng mà giữa hư không vô vi với lại tính không thì nó vẫn khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ mà cái đối tượng phủ nhận, nó gọi là cái đối tượng phủ nhận, nó là cái object. Object of negation. Nó là cái đối tượng phủ nhận. Nó khác nhau ở chỗ đó. Vì hư không vô vi á, thì nó chỉ, cái object of negation của hư không vô vi nó chỉ là các vật chất đối ngại, nó không có cái đó. Trong khi của tính không, nó chính là cái thật tính. Thì như vậy á, thì ở đây mình phải để ý, nên đến chỗ bắt đầu để ý là cái tính không, khi mình học về tính không á, thì nó có những cái mà mình phải chú ý, bởi vì càng về sau này á, thì những cái điểm đó nó rất là những điểm căn bản để cho mình xác định các sự khác nhau giữa các cái phái mà họ trình bày về tính không. Đặc biệt nữa là nếu mình muốn học về lên nữa về duy thức hay là về Như Lai Tạng á, thì mình phải để ý những điểm đó, bởi vì chính đó là những cái điểm mà nó phát triển lên cái Như Lai Tạng và cái duy thức. Nhưng mà trong khi đó thì cái tính không ở đây, tính không của phái Gelugpa này á, thì không có chấp nhận cái ý nghĩa đó. Thành ra mình phải để ý. Thì ở đây họ nói là giờ đây mình phải xác định, cái gọi là cái đối tượng phủ nhận của tính không. Mình phải xác định nó cho thật chính xác. Bởi vì nếu mình không xác định cái này chính xác á, mình có thể lầm lẫn rất nhiều. Thứ nhất, mình có thể nghĩ là tính không là không tất cả, tức là mình coi như là cái đối tượng phủ nhận là tất cả các pháp. Như vậy thì mình sẽ thành là chấp không. Vậy là mình thành chấp không. Còn thứ hai nữa, nếu mà mình không xác định được cái đối tượng phủ nhận đó, cho nó chính xác, mình có thể vẫn chấp là các pháp thật có. Mình có thể nói là cái thân của tôi nó không có ngoài, nó không thực có ngoài các cái thành phần của nó, nhưng mà mình vẫn cho nó thật có. Thì như vậy là mình chưa có chính xác được cái đối tượng phủ nhận, nên mình có thể thành chấp thật có. Thành ra bây giờ mình phải xác định cái đối tượng phủ nhận một cách thật chính xác, thì mình sẽ thấy ra cái trung đạo, cái con đường giữa là không chấp có, không chấp không. Thì cái đối tượng mà nó phủ nhận, cái tính không đấy nó phủ nhận á, nó chính là thật tính. Thật tính của mình, tức là cái mà ở đây họ dịch ra nó là cái mà inherent existence. Thì đó là cái mà tính không nó phủ nhận. Thì đó, một khi mình nói là cái thân tôi là không, thì có nghĩa là mình phủ nhận một cái thực tính của cái không, là của cái thân, chứ không phải là mình phủ nhận cái thân là không có. Mình nhớ như vậy. Thì cái mà inherent existence đó, đó là cái object của negation. Thì mình nhớ là đó là một cái mà tính không nó muốn phủ nhận. Thành ra nó mới ra hai cái là chân đế với tục đế. Chân đế là cái phủ nhận cái thực tính của các pháp, còn tục đế đó là cái xác nhận cái hiện hữu của các pháp, mà hiện hữu một cách quy ước thôi. Đó là gồm các thành phần của cái tâm của mình. Thế nên vì vậy nên mình đầu tiên hết, bây giờ mình muốn cho nó thật chính xác cái tính không á, là mình phải bắt đầu mình tìm cái đối tượng phủ nhận của tính không. Đối tượng phủ nhận của tính không đó là một cái thân thật có. Một cái thân thật có, tức là của nó là một cái thân thật có. Như vậy đó là cái khó. Cái này nó bắt đầu óc của mình bắt buộc phải nhận xét và suy nghĩ rất kỹ. Thì xét rất kỹ thì mình mới nhận ra được cái đối tượng phủ nhận đó của tính không. Thì bao giờ cũng vậy, bây giờ mình cứ tự nhận xét lấy đi. Mình ngồi chỗ bây giờ nếu mà thấy cái thân nó hơi khó, bây giờ mình lấy một cái vật nào để trước mặt mình cũng được hết ạ. Nhưng mà đương nhiên là bao giờ thì cũng lấy cái thân thì nó mới chính xác hơn, tại vì nó sắp tức thì không, ý nó chỉ cho cái sắc thân của mình. Thì bao giờ mình nhìn một sự vật như vậy thì mình cũng thấy nó thật cũng hết đúng như vậy. Nó có tên là gì đi nữa, bây giờ mình kêu nó là cái chân của người cô chẳng hạn vậy, thì mình cho ngay khi nó có cái tên đó, mình cho ngay nó thật có, nó tự có thể nói như vậy. Nó có một tự tính của nó, tức là nó tự nơi nó có. Khi dùng cái chữ tự có, cái chữ thật có, thực ra nó là tự có. Dùng cái chữ tự có nghĩa là nó không cần đến một nhân duyên nào hết. Và có nghĩa là nó đã luôn luôn có mặt đó rồi, chứ không phải là mới đầu chống không rồi do nhân duyên này nó mới thành lập nên. Thế giờ mình để ý, mình nhận định về cái thân mình á, mình bắt đầu nhận xét cái tâm mà, cái tâm thức mà nó nhận lấy cái thân này á, nó nhận định, nó nhận thức là cái thân này á, luôn luôn trong nó có một cái nó cho mình là cái thân này tự có, thật có. Thành ra vì vậy nên cái nghĩa mà tự có nó có nghĩa là nó cho có một cái thân mà độc lập, nó không cần đến các nhân duyên, tức là không cần đến các thành phần của thân, không cần đến mọi thứ. Nó cho là cái thân đó là một cái thật có. Như vậy mình phải tập làm sao á, mà mình nhận xét làm sao á, cho mình thấy ra được cái đó. Và nó không những là nó độc lập với lại các cái pháp khác, mà nó còn độc lập luôn với lại cái tâm thức nữa. Tại vì khi cái tâm của mình nó nói là cái thân này thật khó, thì nó nghĩ cái thân đó không phải do cái tâm thức đó gán cho mình thấy ra được cái đó. và nó không những là nó độc lập với lại các cái pháp khác, mà nó còn độc lập luôn với lại cái tâm thức nữa. Tại vì khi cái tâm của mình nó nói là à, cái thân này thật có, thì nó nghĩ cái thân đó không phải do cái tâm thức đó gán cho, nó nghĩ như vậy. Thành ra mình cố gắng nhận ra như thế, mình nhận xét từ từ, tức là mình, tại vì cái tâm thức của mình nó bao gồm rất nhiều, bây giờ mình phải nhìn kỹ nó và mình tách rời ra, tách dần ra cái nào mình cần giữ lại và cái nào mình cần phải tẩy nó đi. Thì trong cái tâm thức của mình nó nhận định á, về cái thân này thì dĩ nhiên rằng là bao giờ nó nhận về cái thân á, thì nó cũng phải có một cái chỗ để nó nhận. Cái chỗ đó chính là các cái thành phần của thân, đầu, mắt, tay, chân này nó. Nhưng mà khi nó dựa vào đó rồi á, thì nó cho là có một cái thân. Thì trong đó cái tâm thức á, nó có những cái loại tâm thức mà nó cho là có những cái thân có thật. Mà đó là cái loại tâm thức hoạt động mạnh nhất trong cái thế gian này. Thì đó, nó nhận thấy như vậy. Và bởi vì nó lẫn lộn với tất cả mọi loại tâm thức khác, nên thông thường cái ý thức bình thường của mình ít khi mà nhận ra được lắm. À, mình phải từ từ là dần dần quen dần đó, thì mình mới thấy rất rõ ràng là trong khi mà mình nhận thức một cái, nó có rất nhiều cái chấp, nhiều cái ý thức mà nó chấp nhận các sự vật theo ý nghĩa này ý nghĩa kia. Thì trong đó cái làm chủ của cái đời sống này là chấp tất cả nó thật rõ. Thì cái thân của mình cũng vậy, bây giờ mình muốn tìm ra được một cái đối tượng của phủ nhận của tính không á, thì mình phải nhìn ra cái thân mà tự có đó. Thì thực ra mình xét kỹ thì mình thấy mọi sự vật, chứ không cứ là cái thân của mình á, mình đều cho nó tự có thật có hết á, có cái đó. Thành ra phải nói là cái tâm bình thường của một con người mình á, là một cái tâm sai lầm. Chỉ bao giờ đó, chỉ bao giờ mà mình nhận ra được tính không, thì qua đến ngày nào mình nhận ra được tính không thôi, thì còn ngoài ra thì bây giờ cho đến cái lúc đó, lúc nào mình cũng thấy là các sự vật nó thật có hết. Và cái thật có đó, thật, mình dùng cái chữ như vậy, thật, cái chữ thật có đó là mình cho là nó tự có, nó có một cách độc lập, nó có một cách rất ư là ngon lành, không cần đến cái gì khác. Thì ra vì vậy nên mình, cái nhận thức của con người mình á, nó mới sai lầm. Từ cái chỗ sai lầm đó, đối với cái thân mình á, mình mới bắt đầu bám vào nó, mình bắt đầu thấy nó thật khó. Thành ra mình thấy là cái tổn hại cho nó cũng thật khó, cái lợi lạc cho nó cũng thật khó, bởi vì nó thật khó. Nên mình mới bắt đầu bám vào nó, và mình bắt đầu lo âu cho nó, rồi mình hành động cái gì cũng là để cho nó hết. Nhưng mà những phần trước đã cho thấy là mình tìm nó tìm ra không có, nhưng mà mình vẫn cứ cho là nó có thật, tự có. Tại vì cái chữ tự có là vì nếu mà mình theo đúng cái tìm kiếm của mình á, thì mình không thể nói nó là thật có nữa. Nhưng khi mình nói nó thật có nghĩa là mình không có tự có, là không cần đến các nhân duyên. Thì đó chính là cái mà khiến cho nghĩa là đầu óc của con người lộn xộn, thế gian này nó lộn xộn nơi chỗ đó. Thành ra nó là cái mà cái tính không nó phủ nhận, tính không nó tốt phủ nhận cái đó. Thì tính không nó phủ nhận như thế là nó muốn làm, nó gạt lọc cái tâm thức của mình. Nói một cách khác là vậy, tức là nó gạt những cái phiền não đi, cái, coi như là cái căn bản của phiền não, cái gốc rễ của phiền não đó chính là cái chấp thật có đó. Thì ra vì vậy nên thực ra mình đừng có nghĩ tính không này là ở đâu xa vời hết á. Nếu tính không có nghĩa là Phật Pháp thì Phật Pháp có xa đâu hết. Mà mình phải trở về với cái con người của mình, những sự vật bình thường thôi. Nhưng mà mình bắt đầu mình nhìn nhận định lại. Sự nhận định lại như vậy á, nó mang lại rất nhiều cái ích lợi. Nhưng mà trước tiên hết mình phải thấy tính không cái này. Mà muốn thấy tính không á, thì phải thấy cho nó đúng. Muốn thấy cho đúng thì phải nhận ra được cái đối tượng phủ nhận của nó. Thì bây giờ mình suy nghĩ kỹ nữa đi. Thực ra thì cái thân của mình nó không có. Tại vì khi mình chỉ ở bất cứ chỗ nào thì nó chỉ là thành phần của thân thôi. chỉ có tay thì nó là tay, chỉ có đầu thì nó là đầu, thì cũng là cái thân. Nhưng mà luôn luôn cái thân không có, nhưng mà nó có một cái trong tâm thì nó có một cái hình ảnh mà mình có thể kêu nó như là một cái tướng, một cái hình tướng của thân. Thì cái tướng đó nó có, tướng đó nó có, thì cái tâm của mình ấy, cái tâm đó gọi là tâm phân biệt hay là cái tâm vô minh, tùy theo những mỗi lúc mà mình sử dụng cái chữ. Thông thường thì mình kêu nó là phân biệt thôi, khi nào muốn đi về cái gốc ấy, gọi là vô minh. Thì cái tâm phân biệt như vậy, thì cái tâm phân biệt đó là những cái chữ phân biệt thì nó hơi rộng, nhưng mà người ta nói theo cái lối dịch ra thì nó dễ hơn, đó là một cái tâm conceptual mind. Thì cái tâm đó, cái phân biệt, chữ phân biệt thì nó hơi rộng, tâm đó của mình luôn luôn nó giữ một cái hình ảnh cái thân có thật, có cái hình ảnh cái thân đó, và đó là một cái chỗ vững chắc á, để cho mình cảm thấy là cái thân mình thật có. Ví dụ như khi mình nghĩ bất cứ về một vật gì khác, ví dụ nghĩ đến bà mẹ mình, thì tức thời cái hình ảnh bà mẹ đó cũng hiện ra, cái tâm thức mình nó đưa ra cái hình ảnh bà mẹ đó như là một cái gì thật có. Cái thân mình cũng như vậy, mà thật ra trên thực tế khi mình suy luận thật kỹ, khảo sát thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ thì nó không có. Thành ra như vậy á, chính bây giờ đó, bởi vì cái thân mình thực sự nó không có, thành ra cái mà chính mà mình phải để ý mà phủ nhận nó đó chính là cái hình ảnh, hình ảnh mà cái tâm phân biệt của mình, cái conceptual mind của mình ấy, nó đưa ra. Thành ra bây giờ nó cho mình thấy là khi mà mình phủ nhận á, bây giờ mình, thí dụ mình lấy lại cái chân để cái cô này đi, khi mình muốn nhìn ra cái tính không của nó thì mình phải biết rằng là mình, nó không là không cái gì, cái đối tượng của không nó là gì, thì đối tượng của không đó là một cái thật có, cái chân này thật có. Rồi sau đó mình mới thấy là mình tìm hết, mình nhìn kỹ đi thì nó không có, mà nó chỉ gồm các thành phần nó kết hợp lại thôi, mà mỗi một thành phần đó nó không phải là cái chân micro. Thế thì kết hợp của các thành, của những cái mà không phải là chân micro, làm sao nó thành cái chân micro được? Thế là vì vậy mình thấy nó không có, nó không có, nhưng tại sao nó vẫn có? Nó vẫn có, lúc đó mình mới nhìn ngược trở lại, nó vẫn có là nó ở trong tâm của mình á, luôn luôn giữ một cái hình ảnh, luôn luôn nó giữ chắc cái hình ảnh đó. Thành ra chính cái hình ảnh đó là cái mà mình phủ nhận, chính nó là cái mà mình phá đó, chứ không phải là mình lý luận là nó không có rồi xong. Vì khi mình lý luận xong nó không có, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn giữ cái đó, và coi như cái đó nó vẫn có. Thành ra chính vì vậy nên mình phải khám phá ra là cái đối tượng mà phủ nhận của tính không. Thì đối tượng phủ nhận của tính không bây giờ mình thấy là chính là một cái hình ảnh mà tâm thức mình nó giữ lấy, tức là một cái mà mình có thể cho là một cái thật tướng, tâm thức mình nó cho là một cái tướng, một cái hình tướng đó có thật của cái đồ vật đó, cái thân mình cũng như vậy. Thì ra khi như vậy là cái này là mình bắt buộc phải ngồi yên tĩnh, hầu như là mình bắt buộc hành thiền định phần nào. Ngồi yên tĩnh mà mình nhận xét, mình sẽ thấy là cái tâm thức của mình luôn luôn nó đã có mặt sẵn một cái thân thật có rồi, luôn luôn nó có như vậy rồi. Và chính vì trên cái căn bản thật có đó nên nó luôn luôn nó đang hoạt động, bởi vì tâm mình nó cho lại thân này thật có, nên nó đã nối kết, nó đã kéo hết tất cả những cái gì từ quá khứ, và nó hướng sang tương lai rất lâu xa, và nó tụ lại trong cái hiện tại này. Thành ra nó đang hoạt động, nó đang suy nghĩ gì đó, nó đang làm gì đó, nó đang muốn gì đó, bởi vì cái thật của nó đã nằm ở đây rồi. Thành ra nó là cái điểm tựa, và nó kết tụ những cái quá khứ và tương lai, tất cả những cái tâm tưởng, nó là những cái hành ở trong tâm mình, nó vào trong cái chỗ hiện tại này mà nó hoạt động. Nên thí dụ con người ta ngồi thiền nó không yên tĩnh được, nó chính là cái lý do ở chỗ đó. là người ta tung kinh, tâm người ta cũng chạy tung chạy tây, nó chính là chỗ đó. Bởi vì cái tôi mình nó có rồi, tôi mình nó thật rồi. Thì nó vì vậy nên nó hoạt động theo tương lai rồi, quá khứ. Đó là cái mà tính không phủ nhận. Thì vậy nên cái điểm đến chỗ này là cái chỗ mà nó khó cho mình nhận xét, và mình phải có một cái nỗ lực nào thì mình mới nhìn ra cái tính không một cách chính xác. Và mình nhớ lấy là đừng quên, đó là cái đối tượng mà bắt buộc cái đối tượng của tính không phủ nhận rất quan trọng. Nếu không thì mình sẽ lầm lạc, tức là mình sẽ không biết là không chỗ nào hết, rồi mình sẽ thấy không là không tất cả, mình sẽ đâm đăng đăng. Nhất là khi mà cái người học không mà không có quan sát, cái tâm thức của mình luôn luôn nó đã có một chấp nhận một cái là thật có, bây giờ mình mang vô trong nó một cái không có, thành ra từ cái tâm thức nó thấy mâu thuẫn, cái tâm thức nó không có rõ là không cái gì hết, nó chỉ biết là xưa nay tôi cho là luôn luôn có, bây giờ tôi lại nhận chấp nhận cái là không có nữa, thành ra nhiều khi nó bấn loạn lên, nó không hiểu nó phải làm sao nữa. Nhưng giờ biết rằng là chính cái tâm thức của mình á, cái hình ảnh mà tâm thức mình nó giữ về, nó giữ chắc lấy về thân mình, về mọi pháp xung quanh đó, cái đó là cái mà tính không nó phủ nhận đó. Thế là mình phải quay ngược trở lại, quán ngược trở lại về cái tâm thức của mình. À, nó đâu có phá nó. Nó không phá nó. À, nó không có phá nó, bởi vì cái, anh nhớ điều này, bởi vì cái thân mà thật có nó không phải là toàn thể cái tâm thức. Dĩ nhiên, tại vì sao còn những thành phần khác nó thuộc về cái tục tế. Những thành phần đó bởi vì cái thân thật có, cái tâm mà nó chấp là cái thân thật có, nó dựa vào đâu mà nó chấp được cái thân thật có, nó dựa vào các cái thành phần này. Đó, các thành phần này, thấy không? Các thành phần này là một, rồi cái tâm mà chất là thật của nó là hai, nó phối hợp với nhau nó mới ra cái hình ảnh thật của nó, cái thật chắc chắn. Và trong cái tâm đó, về phương diện mà khi mà mình bảo là mình phá cái tâm đó thì cái lối nói thiệt, cái lối phá không có nghĩa là phá tâm, nhưng mà nó phá cái thành phần vô minh của tâm. Và nó phá bằng cách nào? Phá bằng cách đi ngược lại, tức là phủ nhận. Thành ra mình phải biết khi mà mình học tính không á, khi mình phủ nhận không có nghĩa là mình phủ nhận cái sự vật bên ngoài, cái này không phải như vậy. Nhưng mà khi mình nói cái này không có nghĩa là mình phủ nhận cái tâm mà chấp cái này thật nó, thành ra mình phải nhận nó như vậy. Thế nên khi mình bảo ví dụ như là đây, cái tách à, cái ly là không, thì có nghĩa là tôi không phủ nhận cái ly mà khách quan này, mà tôi phủ nhận cái tâm mà chấp cái ly là thật có. Thì khi tôi phủ nhận cái tâm chấp cái ly thật có thì nó còn lại, nếu mà phủ nhận đúng cách mà quen đi rồi thì cái người đó sau khi mà thuần thục thì người đó sẽ nhận ra được một cái tâm khác, cái tâm đó là cái tâm thấy được tính không của cái ly, đó là cái tâm nhận ra được cái tính không của cái ly đó. Mà dĩ nhiên như vậy á, là cái vấn đề của mình nhớ là cái sự phủ nhận nó rất quan trọng, nhưng mà nó quan trọng ở chỗ nó có cái tác dụng là làm cho tâm thức thấy ra được tính không, nhưng mà mình phải biết đưa nó lại, giữ nó lại ở trong tâm thức, tức là mình biết nhận nó ra. Một khi mình phủ nhận cái ấy, thì mình đừng có theo cái sự vật bên ngoài này. Ví dụ mình vẫn cái này không ấy, trong thông thường á thì người ta cứ theo cái sự vật bên ngoài, thì nói ví dụ đây tờ giấy người ta cho là có, khi mà cái tờ giấy này là không thì người ta cảm nó đi mất. Nhưng mà không phải như vậy, cái tính không ở đây á nó để nguyên tờ giấy, mình để nguyên tờ giấy, mình có lấy tờ giấy, mình có phá được gì đến tờ giấy đó. Thế mà khi mình nói tờ giấy là không, tức là mình phủ nhận cái tâm mà chấp tờ giấy là có, mình phủ nhận cái như vậy. Thì trong cái phủ nhận nó, mình phải cố gắng mình nhận